Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 193. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2000. Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 27, phần kinh văn hàng thứ nhất, đề mục là thành tựu diệu độ. Sở tu Phật quốc khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là trong phần tích công lũy đức, tiểu đoạn thứ hai, nói về như nguyện tu hành. Còn thành tựu diệu độ là thuộc trong phần nghiêm tịnh Phật độ. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, đạt đến trụ chân thật huệ. Buổi giảng lần trước đặc biệt đã giới thiệu cho mọi người câu này rất là quan trọng. Chỉ có trụ chân thật huệ thì mới có thể thành tựu chân thật. Mới có thể thành tựu y tránh trang nghiêm thù thắng. Từ trụ chân thật huệ đến trang nghiêm diệu độ, trong đoạn này là nói căn bản của cực lạc tịnh độ. Trong buổi giảng lần trước, tôi đã giới thiệu sở tu Phật quốc cho quý vị rồi. Kế tiếp, phần kinh văn là nói rõ sự thành tựu của A-di-đà Phật là câu khai khuyết quảng đại trước tiên. Thế Tôn vì chúng ta nói rõ quốc độ rộng lớn này. Đích thật là không thể nghĩ bàn. Lại nghĩ hiện nay chúng ta đang cư ngụ trong báo độ này, tức là sống trong quả địa cầu này. Hiện nay địa cầu càng ngày càng nhỏ, vì sao lại biến thành càng ngày càng nhỏ? Vì là vì nhân hành của chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Trong quá khứ, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, tất cả chúng sanh cư ngụ trong địa cầu này, trong cơ quan cảm giác của họ, cõi đất này là rộng lớn vô hạn. Cho nên quý vị nhất định phải biết, hư không pháp giới đều không phải là chân thật. Đây là đã nói rõ chân tướng của thế giới. Do vì tâm hành của chúng sanh khác nhau, trong nhà Phật thường nói do vì vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau, cho nên đối với y báo và chánh báo có sự cảm nhận cũng khác nhau. Rõ ràng nhất là sự cảm nhận khổ sướng buồn vui. Quý vị hãy đọc trong vần thơ ca dao văn chương của cổ nhân, sau đó nhìn lại mà quan sát hoàn cảnh chung quanh của chúng ta, bà con, bạn bè của chúng ta quen biết với họ. Đối với sự cảm nhận của đời người, thì biết được ý nghĩa trong kinh điển Phật đã nói mới có thể lãnh hội được. Tâm lượng của người thời xưa mở rộng. Vì sao tâm lượng mở rộng? Vì họ tiếp nhận lời giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Ý niệm tự tư tự lợi không thể nói không có. Nếu không có thì họ không đến thế gian này, thì họ không bao giờ ở trong lục đạo. Căn nguyên ở trong lục đạo chính là ngã chấp. Nói một cách khó nghe tức là tự tư tự lợi. Vì có tự tư tự lợi nên chiêu cảm quả báo ở trong lục đạo. Hiện nay hoàn cảnh đi báo cư ngụ của chúng ta rất nhỏ. Tức là nói rõ tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Hoặc nghe câu này hình như không phù hợp với khoa học. Nếu quý vị chú tâm mà tư duy, thì quý vị sẽ cảm thấy câu này rất hợp lý, rất tương ứng với trong kinh luận đã nói. Không phải không tương ứng. Khoa học chỉ luận về binh sự, còn Phật Pháp thì nói đầy đủ tánh tướng, lý sự và nhân quả. Phật Pháp thì nói toàn diện, nhà khoa học chỉ nói phiến diện. Cho nên chúng ta phải hiểu Tây phương cực lạc thế giới, tịnh độ cõi Phật quá rộng lớn. Do đây mới biết những người niệm Phật chúng ta cần phải có tâm lượng rộng lớn để cầu cảm ứng. Trong Phật Pháp Đại Thừa luôn luôn đều lấy hư không pháp giới làm cảnh giới. Chúng ta học Phật vì ai học? Vì tự mình học là Tiểu Thừa. Chúng ta phải vì chúng sanh học. Vì những chúng sanh nào? Vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Quý vị nghĩ xem, cái tâm lượng đó quá rộng lớn. Sau khi chúng ta học thành, mục đích là phải trợ giúp Phật hoằng pháp lợi sanh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, không thể hàm hồ. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng thì gọi là chúng sanh. Như động vật, con người chúng ta là thuộc về động vật. Động vật là do chúng duyên hòa hợp mà sanh, thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên thực vật cũng là chúng sanh. Khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nhà Phật nói lớn, nói thế giới là hóa độ của một vị Phật, nhỏ cho đến vi trần, tất cả đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thì mới biết phạm vi của hai chữ chúng sanh này rộng lớn. Trụ chân thật huệ thì rất quan trọng. Không trụ chân thật huệ thì không phải là bậc Bồ Tát Đại Thừa. Không phải là bậc Bồ Tát Đại Thừa thì không thể vãng sanh tịnh độ. Cổ Đức nói, Cổ Đức đã giảng rất nhiều về Tây Phương tịnh độ cho chúng ta. Nói Tây Phương tịnh độ là Đại Thừa trong Đại Thừa, là Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Sự thù thắng không gì sánh bằng. Nếu chúng ta không có tâm Đại Thừa thì niệm Phật làm sao có thể vãng sanh? Tâm Đại Thừa chính là chân thật huệ. Cho nên trong tâm chúng ta phải vì chúng sanh. Nếu chỉ biết mỗi ngày đọc bài kệ hồi hướng, trên đường bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, rất nhiều người cũng biết đọc. Họ đọc được thì sao? Chỉ là hữu khẩu vô tâm, vì tâm lượng của họ quá nhỏ. Họ chỉ biết tự lợi, không biết lợi tha. Họ không muốn giúp đỡ cho người khác thì làm sao có thể thành tựu? Lại có số đồng tu nói, tôi không phải không muốn giúp, nhưng vì tôi không có khả năng. Lời nói này có lý hay không? Không có lý. Quý vị không có khả năng thì ai có khả năng? Mỗi một người chúng ta đều khiêm nhường, không có khả năng thì Phật Pháp trong thời đại này sẽ đoạn tuyệt. Phật Pháp mà đoạn tuyệt thì tứ chúng đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm. Quả báo ra sao? Đọa xuống địa ngục A Tỳ. Vì sao quý vị đọa xuống địa ngục A Tỳ? Vì quý vị là đệ tử Phật, không làm hết trách nhiệm làm đệ tử Phật. Trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Phật là nói tiếp huệ mạng của Phật. Phật Pháp khác với thế Pháp. Quý vị đồng tu đều biết, trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Quý vị cầu thành Phật cũng đều có thể đạt được, huống chi là quý vị cầu Phật giúp đỡ, tiếp dẫn chúng sanh. Không có lý nào mà không được chư Phật gia trì. Nhất định là được chư Phật hộ niệm. Là được Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Chỉ sợ quý vị không chịu phát tâm. Quý vị nói ngu si, đần độn. Quý vị hay đọc trong kinh A-di-đà, như Ngài Trâu Lợi Bằng Đại Già, quý vị có ngu hơn Ngài hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho Ngài đọc một bài kệ, đọc câu trên thì quên câu dưới, đọc câu dưới thì lại quên câu trên. Chắc quý vị không có ngu đến nỗi như vậy. Nhưng Ngài cũng có thể tu hành chứng quả. Chúng ta hãy suy nghĩ, so với những người thông minh lợi căn thì không sánh bằng, nhưng so với Ngài Trâu Lợi Bằng Đại Già thì quý vị thông minh hơn nhiều. Vì sao không thể xây dựng lòng tự tin? Không biết trụ chân thật huệ, nhất định phải nhớ kỹ, không trụ chân thật huệ thì không thể thành tựu. Hôm nay đọc đến đoạn kinh văn này là nói về quả báo, nhất định phải biết mỗi một ngày trong mười phương thế giới, lấy thời gian của thế gian chúng ta mà tính, chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ không biết là bao nhiêu. Thì mới biết được cực lạc thế giới vô cùng rộng lớn, tâm lượng của Pháp Tạng Bồ Tát quả thật rộng lớn. Mỗi một người vãng sanh Tây Phương cực lạc tịnh độ, tâm lượng của họ đều rộng lớn. Đó là cùng chung cảm ứng được. Cho nên y báo của cõi tịnh độ rộng lớn không có bờ bến, đều có thể dung nạp tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh về tịnh độ. Tuyệt đối không có nói nhân khẩu quá nhiều. Hiện nay trong thế gian này của chúng ta, mọi người đều nói nhân khẩu quá nhiều. Tây Phương cực lạc thế giới không có hiện tượng này. Đương nhiên chư Tổ sư Đại Đức giới thiệu thế giới đó cho chúng ta, gọi đó là Pháp Tánh Độ. Cầu siêu thắng độc diệu, không những là rộng lớn mà còn độc diệu. Phải chú ý chữ độc này. So sánh với những cõi nước của chư Phật khác thì cực lạc thế giới của A Di Đà Phật đặc biệt thù thắng hơn, cho nên mới gọi là độc diệu. Độc diệu có nghĩa là nói y tránh trang nghiêm của cực lạc thế giới, mọi thứ đều bậc nhất, mọi thứ đều vượt hơn những cõi nước của chư Phật khác, cho nên mới gọi là siêu thắng. Cực lạc thế giới đích thật không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm đã giới thiệu rất nhiều thế giới của mười phương chư Phật. Chỉ riêng Tây Phương cực lạc thế giới đích thật là độc diệu. Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ tứ độ. Điều cùng một nơi, quả thật là diệu. Ngày nay chúng ta sống trong báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy hay sao? Thích Ca Đức Thế Tôn tại trong kinh nói rằng Ngài trụ trong báo độ này không có khác gì với cõi cực lạc của A Di Đà Phật. Ngài trụ trong thật báo trang nghiêm độ. Đó là thuần tịnh độ. Ngày nay chúng ta sống trong mảnh đất này cũng là trong báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta đã đem cõi này làm hư hại hết. Cõi này vốn là thanh tịnh trang nghiêm, hiện tại chúng ta đã đem những thứ dơ bẩn bỏ vào cõi này, biến thành một đống rác. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật đem rác bỏ vào trong cõi này, mà là tự chúng ta đem rác bỏ vào cõi này, khiến cho cõi này đâu đâu cũng là rác rưới. Đây là tỷ dụ nói rõ ngày nay con người sống trong địa cầu này. Rác là gì? Là ô nhiễm, là ô nhiễm nghiêm trọng, bị tự tư tự lợi làm ô nhiễm, bị thị phi nhân ngã làm ô nhiễm, bị danh vọng lợi dưỡng làm ô nhiễm, bị ngũ dục lục trần làm ô nhiễm, bị tham sân si mạng làm ô nhiễm. Báo độ của Thế Tôn vốn không có ô nhiễm, là tự chúng ta đã làm ô nhiễm mình, đã làm ô nhiễm hoàn cảnh sinh sống của mình. Đây tức là trong sách có nói tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, dù có nói nhiều đi nữa, tổng kết lại không ngoài bốn chữ: nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Buông bỏ là buông bỏ tất cả rác rến, nhiễm ô, xả bỏ hết. Thật sự giác ngộ được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian bất khả đắc, vô sở hữu. Quả nhiên thế nhập cảnh giới này, chúng ta sống trong quế độ này thì biến thành tịnh độ, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Cho nên trong kinh có nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chuyển cảnh giới không phải Phật đến thay chúng ta chuyển. Phật không bao giờ thay chúng ta chuyển. Phật cũng không có cách nào thay chúng ta chuyển. Nếu Phật có năng lực thay chúng ta chuyển, chúng ta còn phải tu hành để làm gì? Không cần tu hành nữa. Tuy Phật đại từ đại bi, nhưng không thể chuyển cảnh giới cho chúng ta. Phật chỉ có thể chỉ dạy phương pháp cho chúng ta chuyển, hoàn toàn nhờ vào tự mình chuyển. Phật chỉ giảng đạo lý và phương pháp cho chúng ta chuyển. Ngài giảng phương pháp và cảnh giới rất rõ ràng, tức có nghĩa là Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ thì phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Chuyển ác thành thiện, đây là bước đầu tiên. Vì chúng ta không biết cái gì là ác, cũng không biết cái gì là thiện, nên Phật đem tiêu chuẩn của thiện và ác giảng rõ ràng, minh bạch cho chúng ta biết. chúng ta từ chỗ này mà hạ thủ. Sau đó tiến thêm một bước thì mới có thể chuyển mê thành ngộ. Này muốn hỏi, vì sao chúng ta không từ chuyển mê thành ngộ mà hạ thủ, còn phải càng mau hơn phải không? Có thể được, nhưng phải là người thượng thượng căn mới được. Người trung hạ căn thì không được. Vì sao người trung hạ căn không được? Vì người trung hạ căn còn có ác nghiệp chướng làm chướng ngại họ, đã chướng ngại ngộ môn của họ, họ sẽ không khai ngộ. Cho nên phải dạy cho họ chuyển ác thành thiện, tức là giúp cho họ mở ra ngộ môn, nhổ trừ những chướng ngại, nhổ trừ những chướng ngại nơi ngộ môn của họ, thì họ mới có thể khai ngộ. Có hai thứ phiền não làm bế tắc ngộ môn. Một là phiền não chướng đã làm chướng ngại, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạng, sở tri chướng là thành kiến của mình, tức là người hiện nay chúng ta thường hay tự cho mình là đúng, tự cho mình là đúng là sở tri chướng. Tự mình là đúng là sở tri chướng. Hai thứ chướng ngại này đã làm bế tắc ngộ môn của mình, khiến cho chân thật trí huệ của chúng ta không thể hiện ra. Chúng ta không thể chứng được diệu độ. Diệu độ ở đâu? Ngay ở trước mắt. Quý vị nên biết tịnh độ và quế độ không hai, là một không phải hai. Nếu tâm quý vị thanh tịnh thì quế độ biến thành tịnh độ. Giống như trong một căn nhà, quý vị quét dọn những thứ rác rến trong căn nhà này, quét dọn sạch sẽ bụi bặm rác rến, thì căn nhà của quý vị rất là sạch sẽ, tức là đã biến thành tịnh độ rồi. Nếu quý vị mang những thứ rác rến từ bên ngoài đem về nhà, không chịu vứt bỏ đi, thì trong nhà của quý vị biến thành quế độ. Nguyên nhân là như vậy. Tịnh độ và quế độ không phải là hai cõi. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới thân độ y chánh đều là vô cùng thù thắng, vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật, là nhờ có sự chỉ dạy trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn của A Di Đà Phật. Chúng ta đọc trong kinh này nói những người sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỗ ở của họ rất sạch sẽ, không nhiễm bụi, không nhiễm một bụi trần. Tại vì sao? Khi họ muốn dùng thứ gì, chỉ cần trong tâm của họ nghĩ đến thì thứ đó hiện ra. Họ muốn ăn món gì, ý niệm vừa động thì món đó hiện ra ở trên bàn. Những món ăn đó đều là mình thích ăn. Nếu không muốn ăn thì những món ăn đó không còn nữa, đã biến mất. Không cần dọn dẹp, không cần rửa chén, rửa dĩa, tất cả đều biến mất. Nhà của họ rất sạch sẽ. Trong nhà họ không có nhà bếp, cũng không có phòng vệ sinh, cũng không có đồ dùng trong nhà như bàn ghế, Nếu có khách đến mời họ ngồi thì bảo tòa tự nhiên hiện ra. Khi khách ra về thì bảo tòa liền biến mất. Đây thật sự là tịnh độ. Tất cả vật chất đều theo ý niệm của mình hiện ra. Lúc không cần dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe nói như vậy hình như cảm thấy rất thần kỳ. Thật ra các nhà khoa học hiện nay họ cũng hiểu được, có thể làm được. Nhưng các nhà khoa học hiện nay chưa làm được. Có thể làm được là gì? Các nhà khoa học hiểu được chuyển biến năng lượng và vật chất. Các nhà khoa học hiện nay hiểu được nguyên lý này, nhưng họ không biết phương pháp đem năng lượng biến thành vật chất. Lúc chúng ta cần dùng đến thì không cần dùng, thì đem vật chất biến thành năng lượng thì vật chất biến mất. Đó là chuyển biến năng lượng và vật chất. Quý vị nên biết bom nguyên tử là do là căn cứ theo công thức này mà phát minh, đem vật chất biến thành năng lượng. Thế nhưng làm thế nào đem năng lượng biến thành vật chất thì các nhà khoa học họ không biết phương pháp, cho nên khoa học của Tây Phương gọi là thế giới rất cao minh. Các nhà khoa học hiện nay trong thế giới này không thể sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngày hôm qua, chúng tôi cùng với mấy vị đồng học đến tham quan một tiệm mới khai trương bán những loại máy móc khoa học kỹ thuật hiện đại, tức là bán những dụng cụ vô tuyến. Hai bên có thể liên lạc thông tin với nhau. Chúng tôi nhìn thấy đích thật là rất tiến bộ, rất lý tưởng. Quý vị ngồi ở nhà cũng có thể liên lạc nói chuyện với bà con bạn bè khắp trên thế giới. Trong màn ảnh nhỏ có thể nhìn thấy đối phương cùng nói chuyện với nhau, rất là thân thiết. Dụng cụ vô tuyến này có thể dùng để mở cuộc hội nghị cho mấy trăm người cũng được. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được âm thanh cũng rất rõ ràng. Khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, nhưng không sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật có thể đem mười phương cõi nước của chư Phật biến hiện ra ở trước mặt cho quý vị thấy, mà không cần dùng máy móc. Dùng máy móc rất là phiền phức. Cho nên mới nói cõi Cực Lạc là siêu thắng độc diệu. Đây có nghĩa là hai thế giới khác nhau. Thật tại mà nói, chỗ thù thắng của cõi Cực Lạc chúng ta rất khó lý giải, cũng không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên cổ đại đức vì chúng ta lược nói ra bảy sự thù thắng của cõi Cực Lạc. Sự thù thắng thứ nhất, mọi người chúng ta đều biết Phật có ba thân, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật có ba thân một thể. Đức Thế Tôn tại trong kinh nói ba thân của tha phương thế giới chư Phật khác nhau. Vả lại, bất cứ chỗ nào cũng có ba thân. Tây Phương Cực Lạc thế giới quá rộng lớn, thì có người nghĩ rằng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới khi nào mới thấy được A Di Đà Phật? Thế như thế giới này của chúng ta, A Di Đà Phật đang ở Trung Quốc. Trung Quốc cách Tân Gia Ba chúng ta rất xa. Chúng ta muốn gặp A Di Đà Phật thì rất khó, không dễ gì gặp được. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn gặp thì Ngài liền hiện ra trước mặt quý vị. Mọi người đều có thể nhìn thấy được, không tốn sức lực mà có thể gặp được A Di Đà Phật. Quý vị gặp được Phật là chân Phật, không phải là truyền bằng vô tuyến, mà là chân thật. Cho nên vượt hơn ứng hóa thân Phật của tha phương thế giới. Thế như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này chúng ta, Ngài ở Ấn Độ, thì người Trung Quốc không có duyên phận gặp được Ngài. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải như vậy. Tuy cõi cực lạc vô cùng rộng lớn, thế nhưng bất cứ chỗ nào cũng thấy được Phật hiện thân. Bất cứ lúc nào cũng nghe Phật thuyết pháp. Đây là sự thù thắng thứ nhất. Sự thù thắng thứ hai, quang minh của Phật thù thắng. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này, Ngài đại biểu cho chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thọ mạng vô lượng, không phải là nói pháp thân và báo thân. Thọ mạng vô lượng, pháp thân và báo thân, thọ mạng vô lượng không có gì hiếm lạ chút nào. Pháp thân vô thủy vô chung, đương nhiên là vô lượng. Còn báo thân của Phật có thủy vô chung, cũng là vô lượng. Cho nên chúng ta đọc trong kinh này nói Phật vô lượng thọ, quý vị nên biết đây là ứng hóa thân của Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, thọ mạng của Phật là 79 tuổi. Ngài thị hiện giống như tất cả chúng sanh trong thế gian này chúng ta vậy. Ngài không hiển thị đặc biệt kỳ lạ. Còn A Di Đà Phật thị hiện ứng hóa thân ở Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ, không có khác gì với pháp thân và báo thân. Điều này rất là hiếm có. Sự thù thắng thứ ba là sự lợi ích của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đây là phương pháp tu học thù thắng của Phật để giáo hóa chúng sanh, thì gọi là siêu thắng độc diệu. Nếu quý vị tu học những pháp môn khác thì không dễ gì được thành tựu. Một câu A Di Đà Phật này ai mà không biết niệm, thật quá dễ dàng. Cho nên pháp môn này đơn giản, dễ dàng, vững vàng, đáng tin cậy và nhanh chóng. Chẳng những là có những thù thắng như vậy, vả lại thành tựu vượt hơn những pháp môn khác. Cho nên gọi là độc diệu. những vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hội Hoa Nghiêm phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng được Phật quả. Còn như quý vị chấp trì danh hiệu vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, một câu danh hiệu này thì vượt hơn những vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hội Hoa Nghiêm. Nay chúng ta mỗi ngày niệm Phật, chúng ta có vượt hơn những vị Pháp Thân Đại Sĩ đó hay không? Không vượt hơn. Có phải chúng ta niệm Phật không linh? Không phải. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là quý vị không biết niệm. Chúng ta cũng niệm bốn chữ A Di Đà Phật này, không có niệm sai chữ nào, sao lại không biết niệm? Vì quý vị niệm là hữu khẩu vô tâm. Quý vị hãy xem văn tự Trung Quốc, chữ niệm, niệm Phật này, chữ niệm là kim tâm, tức hiện tại trong tâm có Phật thì gọi là niệm Phật. Không phải trong miệng có Phật, trong miệng có Phật mà trong tâm không có Phật thì không được cảm ứng. Trong tâm phải có A Di Đà Phật thì quý vị sẽ thành công. Một câu danh hiệu này bao hàm vô lượng nghĩa. Quý vị nên biết Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm, đây là lược thuyết. Nếu nói tường tận thì tứ độ tam bối có vô lượng phẩm vị. Sự khác biệt của những phẩm vị này như thế nào? Là do quý vị đối với ý nghĩa của danh hiệu có thể lãnh hội được bao nhiêu, có thể thế nhập được bao nhiêu. Vì danh hiệu có vô lượng nghĩa, quý vị thế nhập được bao nhiêu, quý vị lãnh hội được bao nhiêu. Quý vị thế nhập được càng nhiều thì phẩm vị càng cao. Quý vị thế nhập được ít thì phẩm vị sẽ thấp. Nếu quý vị chỉ niệm mà không có thế nhập được phần nào thì chủng tử A Di Đà Phật này sẽ reo vào trong A Lại Gia Thức, trong đời này không khởi tác dụng. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Nếu không hiểu, tương lai quý vị sẽ hiểu lầm. Ta suốt đời niệm Phật mà không được vãng sanh, chắc Thích Ca Mâu Ni Phật đã lừa gạt ta rồi. Ta tu pháp môn này không linh. Vì vậy, quý vị bán Phật, bán Pháp, tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ, thật là oan uổng. Niệm Phật không phải không linh, là vì quý vị hiểu biết quá ít, do đây mới biết, không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Quý vị không đọc kinh, không nghe kinh thì làm sao hiểu được ý nghĩa của danh hiệu? Nói một cách đơn giản, ý nghĩa của danh hiệu, đây là cổ nhân nói, không phải là tôi nói. Ý nghĩa danh hiệu của A Di Đà Phật là gì? Ý nghĩa của danh hiệu tức là 48 lời nguyện. Trong một câu danh hiệu này có 48 cái ý nghĩa. Quý vị hiểu được bao nhiêu? Quý vị lãnh hội được bao nhiêu? Quý vị phụng hành được bao nhiêu? Thì phẩm vị của quý vị vãng sanh đương nhiên khác nhau. Ý nghĩa của 48 lời nguyện là gì? Ý nghĩa của 48 lời nguyện tức là một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ này lại là ý nghĩa gì? Cho nên cổ nhân có nói ý nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển. Nếu nói một cách tường tận tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, gọi là Nhất Đại Tạng Giáo, ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, chính là chú giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Như vậy thì quý vị mới dần dần lãnh hội được ý nghĩa của danh hiệu này, thật là vô cùng phong phú. Làm sao có thể nói cho hết được? Chúng ta có thể lãnh hội được bao nhiêu? Có thể hành được bao nhiêu? Mới có thể lãnh hội được siêu thắng độc diệu. Cho nên tất cả chư Phật đều hoằng dương hiệu danh hiệu Di Đà, không có ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, các ngài tùy loại hóa thân ứng cơ thuyết pháp, không đồng, chủng tộc chúng sanh trình độ khác nhau, Phật thuyết pháp điều quan trọng nhất là khế cơ. Vì vậy Phật hiện thân thuyết pháp, sở thuyết là có giới hạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này cũng là có giới hạn. Thế nhưng pháp môn Tịnh Tông, tức pháp môn niệm Phật, thì là tam căn phổ bị, lợi độ toàn thu, trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục A Tỳ, đều thích hợp. Pháp môn niệm Phật là khế cơ phổ biến, pháp môn nào cũng không thể sánh bằng pháp môn niệm Phật, gọi là phổ ứng quần cơ. Cho nên tất cả chư Phật bất luận thị hiện ở cõi nào, không thể không giảng giáo pháp của Tịnh Độ. Chư Phật đều dạy người tu học pháp môn này. Pháp môn này vô cùng thù thắng. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể y giáo phụng hành, thì mười niệm đều được vãng sanh. Nghe danh tin sâu thọ trì thì một đời được thành tựu. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Không có. Cho nên gọi là độc diệu. Sự thù thắng thứ tư, là có thể khiến cho tất cả chúng sanh căn tánh không đồng, bình đẳng đều được thành tựu. Điều này rất hiếm có. Trong tất cả chúng sanh, Bồ Tát thì cao. Trong tất cả Bồ Tát thì bậc đẳng giác Bồ Tát chứng được cảnh giới hầu như gần bằng với Phật. Chư Phật Như Lai vẫn phải dùng một câu A Di Đà Phật này để giúp cho họ chứng được Phật quả. Chúng ta tin tưởng điều này. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, thập địa Bồ Tát đều tu pháp môn niệm Phật. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại sĩ này chỉ dạy cho họ. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền tại trong hội Hoa Nghiêm là cánh tay trái tay phải của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, là trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền giúp cho hàng Bồ Tát tu đến đăng địa. Cho nên thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là thập nhất địa. Thập nhất địa là đẳng giác. Đây là chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Từ sơ địa trở lên đến đẳng giác, họ tu pháp môn gì? Họ tu pháp môn niệm Phật. Còn chúng ta từ bây giờ thì bắt đầu đã niệm Phật. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm, những bậc pháp thân đại sĩ đều vô cùng tán thán chúng ta. Họ tu đến cảnh giới đó mới biết được pháp môn niệm Phật thù thắng. Còn bây giờ chúng ta đã biết được, quý vị hãy nghĩ xem, sự thành tựu của chúng ta sẽ vượt hơn họ. Thế nhưng phải nhớ kỹ, nếu quý vị không được vãng sanh thì không vượt hơn họ. Quý vị phải vãng sanh về cực lạc thế giới thì mới thật sự được, mới thật sự vượt hơn họ. Tứ độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Điều này không thể nghĩ bàn. Gọi là nhất sanh nhất thiết sanh. Không nên nhìn hiện tại chúng ta nghiệp chướng rất sâu nặng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Nếu là phàm thánh đồng cư độ trong những thế giới khác thì chúng ta không thấy được những bậc thánh triết trong phương tiện hữu dư độ như A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát. Chúng ta cũng không thấy được những bậc pháp thân đại sĩ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều thấy được hết. Về chư Bồ Tát trong Thật Báo Độ, chư Bồ Tát trong Phương Tiện Độ và chư Bồ Tát trong Đồng Cư Độ đều cùng chung một nơi. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị mỗi ngày gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, mỗi ngày cùng chung một nơi. Thời thời khắc khắc cũng không có xa nhau. Những bậc đại Bồ Tát đó đều là huynh trưởng của chúng ta, thì đạo nghiệp của chúng ta không có lý nào mà không được thành tựu. Chúng ta nghĩ xem hoàn cảnh đó, tu học vô cùng thù thắng như vậy, trong cõi nước của tất cả chư Phật mười phương thế giới đều không có, chỉ riêng cõi Cực Lạc mới có mà thôi. Cho dù những người tạo tội nghiệp cực trọng, họ đã tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, sẽ đọa địa ngục vô gián. Lúc lâm chung, chỉ cần đầu óc của họ tỉnh táo, họ chưa đứt hơi, vẫn còn có thể cứu. Chỉ cần họ thật sự biết sám hối niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Chúng tôi đọc trong kinh, trong Phật thuyết A Xà Thế Vương kinh, nói vua A Xà Thế tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, sắp sẽ đọa địa ngục vô gián. Lúc lâm chung, nhà vua biết sám hối niệm Phật thì được vãng sanh. Đây là nói chúng sanh trong địa ngục cũng có thể một đời vãng sanh. Nhưng nếu chúng ta muốn hỏi những người tạo tội nghiệp cực trọng như vậy, lúc họ lâm chung niệm Phật được vãng sanh, có lẽ phẩm vị rất thấp. Đây là cách nghĩ của người thông thường chúng ta. Nhưng bất ngờ nằm ngoài dự kiến của chúng ta, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Mới đầu chúng tôi cảm thấy thì rất nghi hoặc, không hiểu gì cả. Về sau huân tu giáo pháp Đại Thừa lâu rồi, dần dần đã hiểu rõ. Thì ra công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói, lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Một khi họ đã hồi đầu, hồi đầu tức là họ thật sự làm người tốt. Nếu không hồi đầu, họ là người ác. Hồi đầu thật sự là người tốt, họ không còn làm người ác. Vì vậy, chúng ta đối với người ác tuyệt đối không nên coi thường họ. Nói không chừng lúc họ lâm chung biết sám hối niệm Phật vãng sanh, phẩm vị của họ còn cao hơn chúng ta. Chúng ta suốt đời tu học vẫn không bằng họ. Vì vậy chúng tôi mới hiểu rõ có hai thứ phương pháp tu hành vãng sanh. Một thứ là lúc bình thường tích công lũy đức y giáo tu hành, tu theo cách này rất vững vàng, chắc chắn được vãng sanh. Ngoài ra một thứ là lúc lâm chung sám hối, vãng sanh cũng được phẩm vị cao. Nói đến chỗ này, có số người lại nghĩ rằng bây giờ tạo thêm tội nghiệp, tạo thêm điều ác cũng không sao, lúc lâm chung ta sám hối thì cầu vãng sanh. Quý vị mà có ý niệm này thì quý vị chắc chắn không thể vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Vì tâm lý cầu may của quý vị. Quý vị biết mà cố ý phạm, tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Có phải mỗi một người tạo tội nghiệp cực trọng, đến lúc lâm chung đều biết sám hối, đều biết cầu vãng sanh? Có lẽ trong ngàn vạn người chỉ tìm được một người. Quý vị đừng nghĩ rằng quý vị là một người đó trong ngàn vạn người. Cho nên không thể bỏ lỡ đại sự của mình. Xin nói rõ cho quý vị, người tạo tội nghiệp cực trọng, lúc họ lâm chung biết sám hối cầu vãng sanh, đó là trong đời quá khứ họ đã tu thiện căn sâu dày. Nếu không thì lúc lâm chung họ làm sao biết sám hối? Họ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã có tu tập công phu, sắp được thành công. Đến đời này họ được thân người nhưng bị mê hoặc. Này lúc lâm chung gặp được duyên thì họ liền tỉnh ngộ, cho nên họ không phải là người gặp may mắn. Nếu họ không có thiện căn sâu dày, lúc lâm chung dù có thiện tri thức đến nhắc nhở, họ cũng không tin, họ cũng không chịu tiếp nhận. Có nhắc nhở cũng là uổng công. Tôi cũng thấy qua một chuyện như vậy. Lúc tôi mới xuất gia ở chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đài Bắc, chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng là ông Lâm Đạo Kỳ, người Phước Châu. Ông là phó hội trưởng của hội niệm Phật. Bình thường đại chúng cộng tu, ông làm duy na. Ông đánh pháp khí rất giỏi, thường thường lãnh chúng niệm Phật. Lúc ông sắp mạng chung, người khác hộ niệm cho ông, nhưng ông từ chối. Ông nghe tiếng Phật hiệu thì bài xích. Quý vị nên biết đó là nghiệp chướng hiện tiền, quả thật đáng sợ. Lúc bình thường ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhưng đến lúc lâm chung thì ông không muốn vãng sanh. Tại vì sao? Vì sợ chết. Nghe nói vãng sanh thì phải chết, kinh hoảng lo sợ, không cho người khác niệm Phật. Đó là xưa kia chúng tôi chính mắt đã nhìn thấy. Khi nghiệp chướng hiện tiền thì tự quý vị không thể làm chủ được, thật là đáng sợ. Cho nên một người suốt đời tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung nghe được tiếng Phật hiệu mà sanh lòng vui mừng, thật sự phát tâm sám hối hồi đầu, người này nhất định là thiện căn vô cùng sâu dày, chắc chắn không phải là người tầm thường. Có thể khẳng định như vậy. Nay họ trong đời này tạo tội nghiệp, đó là vì gặp duyên không đồng. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Sự thù thắng thứ năm là như trong kinh nói, nhị thừa căn khuyết. Rất mau chóng thì chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là pháp thân đại sĩ. Đây là nói những người căn tánh trong ngũ thừa. Chúng ta thông thường nói nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Năm loại không đồng căn tánh này, chỉ cần họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là chân thật, ngũ thừa là phương tiện nói. Đức Thế Tôn tại trong kinh Pháp Hoa nói, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Trừ Phật phương tiện nói. Tức có nghĩa là nói rõ phương tiện vãng sanh thì chuyển biến thành chân thật. Điều này thật là không thể nghĩ bạc. Chúng ta tu hành ở trong thế gian này rất cực khổ. Không dễ gì ra khỏi lục đạo. Sau khi ra khỏi lục đạo, chứng được A-la-hán. A-la-hán lại tiếp tục tiến tu, hồi tiểu hướng đại, mới chứng được Đại Thừa Huyền Giáo Bồ-Tát. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể siêu việt thập pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh thì siêu việt thập pháp giới, mới gọi là nhất thừa. Đây thật là quá khó. Không phải chỉ tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này chúng ta đọc trong kinh Đại Thừa mới biết được là từ sơ trụ Bồ Tát trong Huyền Giáo đến đẳng giác phải mất thời gian là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Không phải chỉ hàng Bồ Tát chưa chứng sơ địa, tức là địa tiền Bồ Tát trong Huyền Giáo, không phải là hàng Bồ Tát này. Khi họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là phẩm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, chúng ta đọc trong 48 lời nguyện trong kinh này nói đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Tức có nghĩa là ngũ thừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng đều chuyển biến thành nhất thừa A Di Việt Trí. A Di Việt Trí, A Di Việt Trí là trong quả vị Bồ Tát thất địa trở lên. Tuy họ không có thật sự chứng đắc, thế nhưng họ được tất cả sự thọ dụng cũng như thất địa Bồ Tát không khác. Trí huệ, thần thông, đức tướng của họ cũng giống như thất địa Bồ Tát trở lên. Đi tìm ở đâu? Đích thật là thù thắng độc diệu. Sự thù thắng thứ sáu, cổ đức có nói chánh nhân vãng sanh dễ tu dễ được. Trong kinh này nói chánh nhân vãng sanh rất hay. Quý vị hãy đọc trong phẩm thứ 24 Tam Bối Vãng Sanh. Trong phần kinh văn Tam Bối Vãng Sanh thì quý vị sẽ hiểu được chánh nhân vãng sanh. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là chánh nhân vãng sanh. Thượng bối, trung bối, hạ bối đều có hai chữ nhất hướng. Nhất hướng là một phương hướng, một mục tiêu. Chúng ta suốt đời tu hành trong thế gian này chỉ đi theo một phương hướng, một mục tiêu này nhất định được thành tựu. Vả lại thành tựu vô cùng thù thắng. Bất luận là hạng người nào, nam nữ già trẻ, giàu nghèo sang hèn, chỉ cần họ chịu niệm Phật thì họ nhất định được vãng sanh. Chịu niệm Phật cũng không phải là chuyện dễ. Như những người ở lân cận đạo tràng của cư sĩ Lâm, quý vị khuyên họ niệm Phật, họ có chịu niệm hay không? Họ ở gần như vậy mà họ cũng không chịu niệm. Còn những người từ nước ngoài đến đây, họ ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đạo tràng này để niệm Phật. Vì sao những người ở gần đây không đến niệm Phật? Từ chỗ này thì chúng ta có thể biết được Phật nói thiện căn phước đức nhân duyên. Con người không thể không có thiện căn. Quý vị từ địa cầu bên kia bay đến bên này để niệm Phật, chứng minh quý vị có thiện căn. Còn những người ở gần đây, họ không có thiện căn, khuyên họ, họ cũng không đến. Người niệm Phật phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Muốn hội đủ ba điều kiện này là chuyện không phải dễ. Phải đồng thời hội đủ ba điều kiện này thì trong đời này đã hội đủ thì quý vị chắc chắn được thành tựu. Không nói Phật Pháp hiện tại, mà nói năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tăng đoàn của Thế Tôn có làm được cho mọi người vừa ý hay không? Không làm được. Thế Tôn rất thành thật, tuyệt đối không lừa dối mọi người, tuyệt đối không giấu giếm lỗi lầm của mình. Phật dạy cho chúng ta phải phát lộ sám hối. Ngài nêu gương cho chúng ta thấy, năm xưa trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo thường hay làm loạn, thường hay trong tăng đoàn tạo tác thị phi, làm cho mọi người đều không yên ổn. Huống chi là đời sau, huống chi là trong thời kỳ mạt pháp. Có nhiều người họ phê bình tăng đoàn này của chúng tôi. Cho nên có rất nhiều người đến đây tham học. Họ tham học xong, có nhiều người tâm họ thối chuyển. Có người cho tôi biết, tôi gật đầu, đúng, đúng, đúng như vậy. Họ cảm thấy không vừa ý tăng đoàn này của chúng tôi. Họ về nhà tự mình niệm Phật có được hay không? Tôi nói có thể được, rất tốt. Chỉ cần quý vị chịu niệm Phật thì rất tốt. Chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ, hiện tại trên thế giới này có bao nhiêu tăng đoàn có khuyết điểm như vậy? Có bao nhiêu đạo tràng có khuyết điểm hay không? Có khuyết điểm như vậy hay không? Nếu quý vị muốn tìm một đạo tràng hoàn toàn không có khuyết điểm, vậy thì chỉ có đến cực lạc thế giới. Thế nhưng nếu quý vị ghét bỏ đạo tràng này, e sợ đến cực lạc thế giới vẫn còn có vấn đề. Vì sao tôi lại biết? Chúng tôi biết là nhờ vào lý luận của Phật Pháp, tâm của quý vị không thanh tịnh, tâm của quý vị không bình đẳng, trong tâm quý vị vẫn không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã. Người thật sự niệm Phật, như Lục Tổ Huệ Năng trong Đàn Kinh có nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian, họ đến đạo tràng này đem những lỗi lầm của chúng ta rêu rao khắp nơi, họ thật là phi thường.
Trong tâm chúng tôi rất rõ ràng đó là nguyên nhân gì? Là vì họ không đầy đủ thiện căn phước đức. Họ gặp được duyên mà để bỏ mất đi. Họ còn nói không muốn cúng dường đạo tràng này nữa. Nghe nói đạo tràng này rất tốt, nay đến đây nhìn thấy không phải như vậy. Nói quá sự thật. Họ muốn đến đạo tràng khác tu phước cũng được, đạo tràng này không cần. Không cần họ đến cúng dường. Đạo tràng này cũng không cầu họ đến cúng dường. Đây là sự thật. Đạo tràng này không bao giờ cầu người đến cúng dường. Những người đến đạo tràng này đều là tự động phát tâm. Chúng ta chỉ cần hết lòng nỗ lực như giáo mà tu hành, phiền não tạp khí của chúng ta là do vô lượng kiếp huân tập mà có, không thể trong thời gian ngắn mà sửa đổi được. Chúng ta hiểu rõ, nhưng chúng ta rất hết lòng, rất nỗ lực, nhất định sẽ sửa đổi được. Tâm chúng ta thật sự muốn giúp đỡ người niệm Phật để thành tựu cho họ, cho những đồng tu chúng ta luôn luôn giúp đỡ mọi người. Cho dù có người phê bình chúng ta cũng tiếp nhận. Đó là cảnh tỉnh chúng ta, khiến cho tâm chúng ta thường có cảnh giác. Chúng ta làm vẫn chưa được tốt, chúng ta vẫn còn có rất nhiều khuyết điểm. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực để nâng cao cảnh giới của mình. Sau cùng phải đem thành tích cho mọi người thấy. Đây là tác chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân. Chúng ta đã có thành tích, tức là đem chứng cớ ra cho mọi người đều thấy. Mục đích là khuyên mọi người tu học pháp môn vô thượng thù thắng này, quyết định không vì cá nhân mình, không vì lợi ích cá nhân mình, cũng không phải vì sự lợi ích của đạo tràng cư sĩ Lâm. Những người làm công quả trong đạo tràng này đều rất cực nhọc. Những người này làm công quả họ sẽ thành tựu phước đức chân thật. Còn những người không có thiện căn phước đức, dù họ có gặp được cơ duyên này nhưng họ cũng không chịu làm. Cho nên trong phần trước nói trụ chân thật huệ đích thật là rất quan trọng. Khiến cho chúng ta lập tức có cảnh giác. Nếu chúng ta không có trí huệ thì phiền não sẽ tác quái. Phiền não làm quản gia, phiền não làm chủ. Khiến cho chúng ta thường thấy lỗi của thế gian. Thấy lỗi của thế gian tức là phiền não tạp khí của mình khởi hiện hành. Vì sao Đại sư Huệ Năng không thấy lỗi của thế gian? Vì phiền não tạp khí của Ngài không khởi hiện hành. Phiền não tạp khí của Ngài thật sự có đoạn hết hay chưa? Chúng tôi không dám nói, nhưng ít nhất phiền não tạp khí của Ngài không khởi hiện hành. Đã tương ứng với những lời giáo huấn của Thế Tôn nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói: Bồ Tát ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, khiến cho các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không để cho mảy may bất thiện xen tạp, thì là tương ứng. Vì sao trong tâm niệm của chúng ta vẫn còn có rất nhiều bất thiện xen tạp mà vẫn không biết hổ thẹn, lại nghĩ rằng tự mình là đúng? Thì đến đời nào, kiếp nào, đạo nghiệp mới có thể thành tựu? Chúng ta phải giác ngộ. Nếu chúng ta muốn trong đời này thành tựu đạo nghiệp, không cần nói đạo tràng của cư sĩ Lâm này, vẫn có thể miễn cưỡng là một đạo tràng như pháp. Những đạo tràng khác tuy không như pháp, nhưng cũng có cái hay của đạo tràng đó. Như người cực ác trong thế gian này, không thể nói họ ác 100%, họ hoàn toàn không có chỗ tốt, có lẽ tìm không ra hạng người như vậy. Tuy họ ác, nhưng họ cũng có một niệm thiện hạnh đáng được chúng ta khen ngợi, đáng được chúng ta tôn kính. Nếu chúng ta có thể tôn trọng tất cả thiện pháp, khen ngợi tất cả thiện pháp, học tập tất cả thiện pháp, thì thiện hạnh của chúng ta đã thành tựu. Nhìn thấy tất cả bất thiện pháp, chúng ta hồi đầu mà phản tỉnh, kiểm điểm ta có hay không. Nếu ta có thì lập tức sửa ngay. Nhìn thấy điều bất thiện ở trước mặt chúng ta, biến thành thiện pháp. Quý vị mà biết chuyển như vậy, thì quý vị biết tu hành, quý vị biết dụng công. Nhà nho nói, trong ba người nhất định có thầy ta. Ba người tức một người là chính mình, một người là người thiện, một người là người ác. Người thiện ta noi theo họ, họ là thầy của ta. Người ác ta phải phản tỉnh kiểm điểm, họ là cái gương để ta soi, giúp cho ta sửa đổi lỗi lầm, họ cũng là thầy của ta. Ta cũng phải tôn kính họ. Đây là tu hạnh phổ hiền. Trong hạnh phổ hiền, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật. Trong lễ kính không có phân biệt thiện hay ác, không có phân biệt giai cấp. Đối với chư Phật Như Lai phải lễ kính, đối với địa ngục chúng sanh cũng phải lễ kính, tuyệt đối là bình đẳng, thì gọi là hạnh phổ hiền. Trong xưng tán thì có khác biệt. Thuận theo tánh đức thì xưng tán, không thuận theo tánh đức thì không xưng tán. Trong xưng tán thì có khác biệt như vậy, còn trong lễ kính thì không có khác biệt. Xin nói rõ, tức là phục vụ không có khác biệt, bố thí cúng dường không có khác biệt, thì gọi là Phật Pháp. Có làm được như vậy thì tự mình mới có thể thành tựu đạo nghiệp, mới có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật thì dễ, thế nhưng muốn triệt để hiểu rõ ý nghĩa của câu này thì không phải là chuyện dễ. Cho dù không hiểu rõ ý nghĩa cũng được thành tựu. Chỉ cần không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì được. Không xen tạp tức là tâm quý vị thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, không có một chút bất thiện xen tạp, quý vị niệm Phật nhất định được vãng sanh. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ của các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi, quý vị là thiện nhân, tương lai thiện nhân đi về đâu? Đương nhiên là đi về Cực Lạc thế giới. Cho nên quý vị niệm Phật được vãng sanh. Nếu quý vị còn chán người này không tốt, ghét người kia tạo ác, thì trong tâm quý vị vẫn còn có bất thiện xen tạp. Có bất thiện xen tạp thì có chướng ngại, niệm Phật không thể vãng sanh. Chúng ta không thể không biết điều này. Phật tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có chỉ dạy cho chúng ta không nhớ cựu ác, không ghét ác nhân. Chúng ta nghĩ xem những lời khai thị của Phật, cựu ác là quá khứ, trong quá khứ người ta có lỗi với ta, như họ hủy báng ta, làm nhục ta, hãm hại ta, đã thuộc về quá khứ, không nên để trong tâm. Không nhớ tức là không nên để trong tâm. Nhìn thấy một người làm chuyện ác, không nên chán ghét những người ác đó. Nếu quý vị chán ghét thì tâm quý vị nổi dậy phiền não, tâm quý vị vĩnh viễn bị cảnh giới bên ngoài chuyển, tâm bị ngoại cảnh chuyển là phàm phu. Chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát tại trong kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay: nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Chúng ta phải biết chuyển cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, phải học cái bản lãnh này. Khi gặp cảnh giới ác, chúng ta không ghét người ác thì đã chuyển cảnh giới rồi. Chúng ta sống trong nghịch cảnh ác duyên mà cũng rất tự tại, rất vui sướng, không bị cảnh chuyển. Đây là Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là trong thế giới hiện nay. Chúng ta thường gặp phải nghịch cảnh ác duyên. Cổ đức cũng có nói: thế gian, chuyện thế gian không như ý thường xảy ra. Làm thế nào đem không như ý chuyển biến thành như ý thì chúng ta đã thành công. Cho nên Phật dạy cho chúng ta bí quyết tất cả chuyện không như ý đều không nên để trong tâm. Phải thường nhớ ơn Phật, thường nhớ chỗ hay của tất cả chúng sanh. Trong quá khứ chúng ta đối xử với quan gia trái chủ cũng có lúc đối xử được rất tốt, phải nghĩ đối xử với nhau hòa thuận, không nên nghĩ lúc chia rẽ. Phải biết đối xử tốt với nhau thì công đức không thể nghĩ bàn. Lúc tôi giảng kinh thuyết pháp cũng thường nói, xã hội ngày nay động loạn không yên, thế giới ngày nay đích thật không thái bình. Có rất nhiều chúng sanh trong suốt một đời họ cảm thấy không an toàn, họ sống cuộc sống rất cực khổ. Những hoàn cảnh cuộc sống như vậy do nguyên nhân gì mà tạo thành? Quy lại, nhân tố thứ nhất chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tạo thành. Thường hay nhìn lỗi lầm của người khác, bắt đầu từ gia đình. Chúng ta nhìn xã hội ngày nay động loạn không yên, nhân tố khởi đầu là gia đình. Nhà nho Trung Quốc nói được rất hay: tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ tức là thiên hạ thái bình, xã hội an định. Nền tảng của thế giới hòa bình chính là xã hội an định. Nền tảng của xã hội an định chính là gia đình hòa mục. Trong sách có câu: gia hòa vạn sự hưng. Gia đình của quý vị có hưng vượng hay không là xem gia đình của quý vị có hòa hay không. Nhân vật then chốt của trong gia đình là vợ chồng hòa hợp. Nếu vợ chồng không hòa thì gia đình tan vỡ, thì xã hội động loạn, thì thiên hạ không thái bình. Mối quan hệ này liên kết lẫn nhau, chúng ta không thể không biết. Vì sao vợ chồng không hòa? Không hòa tại sao lại kết thành vợ chồng? Thật là chuyện kỳ lạ. Nhưng chuyện này cũng không khó hiểu. Lúc chưa kết hôn thì hai bên đều nhìn cái tốt của đối phương, tuyệt đối không nhìn khuyết điểm của đối phương. Dù đối phương có khuyết điểm cũng không để trong tâm. Người ta nói đối phương có chỗ nào không tốt, nhưng họ cũng không tin. Đó là lúc cách nhìn của họ lúc chưa kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn thì lại chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương, thì quả thật rắc rối. Đó là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu duy trì được vĩnh viễn nhìn chỗ tốt của đối phương, không nên nhìn khuyết điểm của đối phương, thì vợ chồng hòa hợp. Cho nên nhà Nho có nói: gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên thiên hạ bình. Cổ nhân tiên hiền dạy những đạo lý cho chúng ta hoàn toàn tương ứng với Phật pháp đã nói. Chúng ta học Phật, nếu muốn có được thành tựu thì phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Người khác có khuyết điểm, nếu ta không biết thì ta là kẻ ngu si, không có trí huệ. Nếu ta biết mà không để trong tâm là có trí huệ, là có dụng công phu. Ta không phải không biết, mọi thứ ta đều biết, nhưng tuyệt đối không để trong tâm. Tâm địa vĩnh viễn duy trì được thanh tịnh bình đẳng thì gọi là trụ chân thật huệ. Cho nên pháp môn Tịnh Tông nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nhưng nếu so với những pháp môn khác thì đích thật dễ tu hơn, dễ dàng đạt được Phật quả viên mãn. Cổ nhân nói pháp môn này dễ tu, mau chóng vững vàng. Những câu nói này đều là chân thật. Nhất là trong kinh này có nói cho chúng ta biết tính nguyện trì danh, thập niệm tất sanh. Vì vậy cổ đại đức có đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Cổ nhân đề xướng bổn nguyện niệm Phật, các ngài hiểu rõ tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng vì đã truyền lâu rồi, cho đến bây giờ càng truyền càng sai lầm, sai một cách quá mức, sai đến nỗi trái với giáo nghĩa thì là có tội lỗi. Nghĩ rằng chỉ cần thọ trì nguyện thứ 18 thì được rồi, còn 47 nguyện khác thảy đều không cần nữa, chỉ cần một nguyện thứ 18. Như vậy thì sai rồi, sai một cách quá mức. Chúng tôi đã trình bày rất tường tận cho quý vị 48 nguyện. Mỗi một lời nguyện trong 48 nguyện đều bao gồm cả 47 nguyện khác, cho nên một nguyện này mới viên mãn. Nếu chỉ chọn một nguyện này mà không cần 47 nguyện khác thì một nguyện này cũng không có, hoàn toàn vô dụng. Như vậy thì quá đỗi sai lầm, đã biến thành tà giáo, tà thuyết. Nếu chúng ta không nhờ thời gian lâu dài nghiên cứu thảo luận tường tận ý nghĩa trong những kinh luận, khi nghe người ta nói như vậy thì chúng ta cũng dễ bị mê hoặc, cũng dễ sanh ra hiểu lầm. Sự thù thắng thứ bảy, đây cũng là cổ đức nói, sau khi vãng sanh thì rất mau có được quả báo phẩm vị rất cao, cũng khiến cho người không dám tin. Chẳng những người thông thường chúng ta không tin, kể cả bậc Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát nghe rồi cũng không tin. Làm sao có chuyện như vậy? Vì họ tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới đạt đến địa vị đẳng giác. Nay quý vị làm sao mà mau chóng đạt đến bậc đẳng giác? Họ rất khó tiếp nhận là vì quá mau. đặc biệt là nói những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung mười niệm cũng được vãng sanh. Khi nãy tôi đã nói họ không phải là người tầm thường, điều là trong đời quá khứ đã tu thiện căn phước đức sâu dày. Nhưng trong đời này không gặp được thiện duyên, đặc biệt là hiện tại chúng ta trong thời đại này, ác duyên thì nhiều, thiện duyên thì ít. Chúng ta sống trong xã hội này, qua lại với nhau, người tà tri tà kiến thì nhiều, người chánh tri chánh kiến thì ít. Cái gì gọi là tà tri tà kiến? Ham muốn dục vọng tranh giành quyền lợi là tà tri tà kiến. Quý vị hãy xem trên thế gian này hiện nay, người nào mà không phải như vậy? Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Tức là vẫn còn có số người họ có ý thức về nhân nghĩa đạo đức. Trong xã hội hiện nay, người hiểu được nhân nghĩa đạo đức thì quá ít. Mấy hôm nay tôi tình cờ nhìn thấy một đề mục lớn trên báo chí, nhìn thấy hai chữ khiêu tàu, tức bỏ cũ theo mới. Nếu người có tiếp nhận sự giáo dục cổ thánh tiên hiền thì họ tuyệt đối không làm chuyện này. Tại vì sao? Vì giữa người với người phải nói đạo nghĩa. Dù những công ty khác đối đãi ta rất hậu, ta cũng không thể vong ân bội nghĩa. Chúng ta không thể làm chuyện này. Con người phải có đạo nghĩa thì đời sau mới được thân người. Nếu thấy quyền lợi mà quên nghĩa thì đời sau sanh vào đạo nào? Sanh vào súc sanh đạo, sanh vào ngạ quỷ đạo. Đời này có được một chút quyền lợi, nhưng đời sau thì là đọa lạc. Một người mà hiểu biết đạo nghĩa, họ tuyệt đối không làm chuyện này. Cho nên trong xã hội ngày nay, bàn đến chuyện này, chúng ta không thể không tôn kính người Nhật Bản. Sau chiến tranh, người Nhật Bản trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Thật tại mà nói, đó là nhờ hung đúc văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Họ biết nghĩa khí. Lúc công ty kinh doanh gặp phải khó khăn thì những viên chức cao cấp họ đều tình nguyện không lãnh tiền lương. Đây là nói nghĩa khí của họ. Dù những công ty khác nhận thấy họ là người tài giỏi, ông muốn bao nhiêu tiền lương, chúng tôi sẽ trả nhiều hơn, thì lập tức qua công ty khác làm việc. Đây là bất nghĩa. Vào xã hội thời xưa ở Trung Quốc, có hành vi như vậy thì không thể sống chung với mọi người. Tại vì sao? Vì mọi người đều coi thường quý vị. Xã hội ngày nay đã không coi trọng đạo nghĩa. Người Nhật Bản vẫn còn coi trọng đạo nghĩa. Cho nên người Nhật Bản có thể chiếm được địa vị cao cả trên thế giới. Tất cả người trên thế giới nói đến người Nhật Bản, không ai mà không tôn kính. Tuy họ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng coi trọng đạo nghĩa là sở trường của họ. Trong hãng xưởng, nếu công nhân viên đối với ông chủ họ không vừa ý thì họ phản kháng, nhưng không đình công. Nếu họ đình công thì có lỗi với ông chủ. Vậy thì họ tỏ ra là như thế nào? Trên đầu họ buộc một viên một miếng vải trắng để tỏ ra phản kháng. Ông chủ nhìn thấy cũng rất thông minh, nhìn thấy công nhân viên trên đầu buộc vải trắng thì lập tức mở cuộc hội để giải quyết vấn đề. Đây là nói có đạo nghĩa. Cái tinh thần này phải phát dương quang đại. Chúng ta phải nên học tập, tuyệt đối không tham quyền lợi nhỏ. Cổ nhân có nói, bạn bè càng lâu càng tốt. Lợi hại kết hợp là cạn tình, đạo nghĩa kết hợp là ân tình sâu. Đây là ý nghĩa của nhân sinh, là nhân sinh giá trị quan. Giá trị hiện nay, giá trị hiện nay là xem tiền bạc bao nhiêu. Quý vị nghĩ xem, có nghĩa lý gì đâu. Xã hội ngày nay sẽ có nguy cơ. Rất nhiều người ngoại quốc nói ngày tàn của thế giới. Nếu mọi người chỉ xem quyền lợi, dùng tiền bạc để đo lường nhân sinh giá trị quan là bao nhiêu, thì nguy cơ của thế giới này sẽ hiện tiền. Tại vì sao? Vì bắt buộc mọi người không thể không tranh giành quyền lợi. Tranh giành đến sau cùng là chiến tranh đổ máu, tức là hủy diệt thế giới. Nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc là dạy nhân nghĩa đạo đức. Cổ nhân coi nhẹ danh lợi. Cho nên nếu muốn giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 này, các học giả phương Tây đều nói chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật pháp Đại thừa. Lời nói này rất có lý. Làm thế nào giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 này? Thế kỷ 21 đang đi trên con đường ham muốn dục vọng, tranh giành quyền lợi. Thế mà tiếp tục phát triển thì là hủy diệt thế giới. Nếu muốn cứu vãn thế giới, chỉ có một phương pháp là y theo nhà Nho dạy nhân nghĩa, còn trong Phật pháp Đại thừa thì dạy đạo đức, dạy chân thành. Chân thành là đạo. Dạy tu thiện tâm, thiện hạnh là đức. Chỉ có một phương pháp này thì mới có thể cứu vãn được thế giới. Cho nên sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đọc trong kinh, Thế Tôn tuyệt đối không có vọng ngữ. Vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trở thành A Di Việt Trí Bồ Tát thật là quá mau. A Di Việt Trí Bồ Tát là thất địa trở lên, thật là quá mau. Phẩm vị quá cao. Đây là trong cõi nước mười phương chư Phật khác đều không có. Cổ nhân đã nói bảy thứ thù thắng này. Từ trong bảy thứ thù thắng này, quý vị chú tâm mà quan sát, Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật đáng được gọi là siêu thắng độc diệu. Bốn chữ này không phải là sự tán thán thông thường, đích thật là có căn cứ sự thật. Điều này rất hiếm có. Phía sau hai câu kiến lập thường nhưng vô suy vô biến thì càng không thể nghĩ bàn. Thế nhưng hôm nay thời gian đã đến, lần sau chúng tôi sẽ giảng tiếp hai câu này.